This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành, dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi dừng chân đây hỡi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu.
Hành dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hiểu tên cái gì là anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Cô không gì lạ cô. Nhưng
bình
mà,
thường.
Mình tưởng là mùa đông đã qua rồi.
Mùa xuân đến anh, nhưng mà những cái băng giá của mùa đông đã trở lại rồi nè, lạnh quá chừng luôn.
Không có lạnh đó, không nói, nhưng mà rồi sẽ xuống tới 26-27 độ.
Ôi, dạ.
Thành ra cây cối mà anh đem ra ngoài rồi giờ phải chuẩn bị để đem vô trong nhà rồi phải quay làm lại cái greenhouse nữa nè.
Trời,
để công ty mà.
Trời là...
Còn nó chết.
Là công tình mình trồng anh ha.
Yeah.
Dạ vâng, thôi thì đó cũng là một cái niềm vui, có công chuyện mình làm ra làm vô cho nó vui anh. Dạ vâng, vâng thưa anh, thì bây giờ mình vô chương trình anh ha.
Dạ cô.
Được biết là cuộc họp thượng đỉnh an ninh giữa Hoa Kỳ với đồng minh Âu Châu đó, tại Munich, Đức Quốc và khối NATO tại Brussels, Bỉ Quốc đó, tuần rồi về vấn đề mà hòa đàm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, nghe nói là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth và Phó Tổng thống J.D. Vance đã làm cho các quốc gia Âu Châu bị sốc nặng. Thì xin anh cho biết chuyện gì đã xảy ra vậy? Và anh có nhận định về vấn đề này như thế nào không ạ? Thưa anh.
Thật ra cách mà nói đổ thừa mấy cái ông đó không thì không đúng khởi đầu đó em.
Dạ.
Thì cách tiếp cận của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài gần 3 năm của Nga với Ukraine được nhanh chóng. Thì tuần rồi Tổng thống Trump đã gây sốc cho đồng minh Âu Châu khi ông trực tiếp gọi điện thoại Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Yeah.
Mà không tham khảo ý kiến của Âu Châu và hoặc của bên Ukraine. Thì trước tuyên bố của Washington và Moscow lên kế hoạch đàm phán trực tiếp chứ không phải chỉ lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng hay là Phó Tổng thống mà gây sốc đầu họ chốc, nhưng mà họ muốn nghe trực tiếp thì khi rồi qua những vị này đó thì cũng là nói gần như là xác minh lại những cái gì mà Tổng thống Trump. Thì theo anh biết thì cái chiến thuật mà thương lượng của Tổng thống Trump trên mọi vấn đề thì ông chủ trương song phương chứ không có vấn đề đa phương. Thì song phương đó thì nó đưa đến cái kết quả tốt hơn là đa phương. Thì thường kéo quá dài, nhiều bất đồng khó đạt được kết quả mong muốn, nhất là trong giai đoạn đầu mà ông cần thuyết phục của ông Putin với ông Zelensky để ngồi vào hội nghị. Chứ còn ví dụ chẳng hạn giờ có kéo Âu Châu vô rồi Âu Châu nói này kia thay gì để thuyết phục để trên chiều hướng nào đó, rồi cả cái bàn ra tráng vào ra rồi cái chuyện đó không đưa đến đâu hết. Thì Tổng thống Trump muốn là giai đoạn đầu là không có cái Âu Châu vô này vậy đó á, không có Âu Châu. Giờ trước khi đó là giờ ông cái chương trình ông đặt ra là nếu thỏa thuận để mà giữ đội quân mà để giữ hòa bình á, vì ông chủ trương là sau đó rồi là giữa cái hai cái chiến tuyến của bên Nga và Ukraine đó là phải quân đội của NATO của Âu Châu đó phải trách nhiệm, đó chứ Hoa Kỳ không trách nhiệm. mà cái chuyện mà đào này đó thì coi như là Hoa Kỳ chỉ là người mà để trung gian thôi, để cho giữa hai người đó thương lượng. Nó thành thử ra nó chủ trương vậy. Thì nhưng mà trong cái buổi họp an ninh ở Munich cũng như NATO ở Mỹ đó, thì những cái đạo châu muốn nắm rõ lập trường của chính phủ kỳ hơn. Nên trong phần phát biểu trả lời báo chí của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hedges thì có những cái điểm nhấn, bởi vì mình nó dài lắm coi không, nhưng mà đọc anh theo dõi dạng coi anh rất là hay, trả lời rất là xuất sắc, thì anh chỉ ghi lên những một cái điểm chính mà ông nói đây ha. Thì chưa, Bộ trưởng Quốc phòng ông nói Tổng thống Trump đã giao cho tôi một sứ mệnh rõ ràng, đã được hòa bình thông qua sức mạnh cũng như đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Người dân chúng tôi, người dân của chúng tôi, người nộp thuế của chúng tôi, biên giới của chúng tôi và an ninh của chúng tôi. Chúng ta đang làm điều này bằng cách khôi phục lại tinh thần chiến binh, xây dựng lại quân đội và tái lập răng đe. NATO cũng nên theo đuổi những mục tiêu này. NATO là một liên minh tuyệt vời, liên minh phòng thủ thành công nhất lịch sử. Nhưng để tôn trọng tương lai, các đối thủ của chúng ta phải làm nhiều hơn. Đối tác của chúng ta phải làm nhiều hơn nữa cho quốc phòng Âu Châu. Chúng ta phải làm cho NATO vĩ đại trở lại, bắt đầu chi tiêu quốc phòng, nhưng cũng phải bao gồm khôi phục lại cơ sở công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương, nhanh chóng đưa vào sử dụng công nghệ mới nổi, ưu tiên khả năng sẵn sàng sức mạnh quý diệt và tiếp được khả năng răn đe quân sự. Đó thì trong hôm đó thì ông còn nói là cuối cùng tôi cũng kết thúc bằng điều này. Sau chiến Thế chiến thứ hai, tướng đầu tiên và sau đó là Tổng thống Eisenhower là một trong những người ủng hộ mạnh nhất NATO. Ông tin vào mối quan hệ chặt chẽ với Âu Châu. Tuy nhiên, vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống của Eisenhower, ngay cả ông cũng lo rằng Âu Châu không tự gánh vác đủ trách nhiệm phòng thủ của mình, gần như biến Hoa Kỳ thành một kẻ ngốc nghếch của chú Sam. Dân, Tổng thống Eisenhower và chính quyền Trump tin vào các liên minh, tin tưởng sâu sắc vào các liên minh, nhưng đừng nhầm lẫn, Tổng thống Trump sẽ không cho phép bất cứ ai biến chú Sam thành chú ngốc nghếch.
Hay quá hả? Dạ.
Đó. Dạ. Rồi cái trong phần mà trả lời báo chí đó,
dạ,
thì có một cái phóng viên là Liz Braden hỏi ông tập trung những gì ở Ukraine đang từ bỏ và Putin yêu cầu nhượng bộ những gì. Thì ông nói tôi bắt đầu bằng cách nói rằng là lập luận đưa ra bằng đó là việc ngồi vào bàn pháp lúc này là nhượng bộ hoàn toàn với Putin, thì điều đó sai hoàn toàn. Thấy không? Vì họ nó nghĩ rằng vậy là phải nhượng bộ sao đó, bắt Biden sao đó, ông phủ nhận cái chuyện đó không có đúng. Rồi ông mới nói chỉ tổng thống lúc này chỉ vài tuần sau khi tổng thống tuyên thệ nhậm chức của kỳ, Putin phản ứng sức mạnh hồi năm 2014, ông xâm lược Crimea, không phải là thời gian Donald Trump làm tổng thống. Trong 4 năm không có hành động xâm lược Nga từ 2016-2020, nhưng năm 2022 thì Putin đã xâm lược Ukraine một lần nữa, cũng không phải là Tổng thống Trump. Vì vậy, bởi gợi ý nào cho rằng Tổng thống đang làm bất cứ điều gì khác ngoài việc đàm phán từ vị thế mạnh mẽ, điều sai lầm mang tính cách giữ gì vậy? Thì bạn có nhìn ông ấy có thể là công nhận là những gì đưa vào hoặc những gì đưa ra trong cuộc đàm phán đó, chúng ta có một người đàm phán hoàn hảo tại bàn đàm phán từ vị thế mạnh mẽ để đối phó với Putin và Zelensky. Nghe tức như bởi vì cái thuyết phục mà của hai người đó là cái người mà muốn thuyết phục ngồi đàm phán làm đó là chỉ vị thế Tổng thống Trump làm được thôi, ông nói vậy.
Yeah.
Đó thì với quy tính mạnh đó có thể đưa hai nhà lãnh đạo đó vào bàn đàm phán và tạo một nền hòa bình lâu dài, cuối cùng phục vụ lợi ích Ukraine, ngăn cản giết chóc và chết cái chết, điều mà Tổng thống Trump đã nói rằng ông muốn làm và hy vọng cuối cùng sẽ đảm bảo được bởi sức mạnh của những người Âu Châu sẵn sàng ủng hộ điều đó. Với lý do tại sao tôi nói NATO phải vĩ đại trở lại thì đó chính là điều Tổng thống Trump đã đặt ra năm 2017. Báo chí Ông Châu lúc đó là coi nó là tổng thống từ bỏ NATO, ông ấy quay lưng lại với đồng minh, vân vân. Nhưng đó chính nhờ mục tiêu đề nghị năm 1917 đó, điều đó thực sự xảy ra. Cuộc trò chuyện khó khăn đó đã trao cho điều khoản đầu tư đến mức hiện tại hầu như mọi quốc gia NATO đã có mục tiêu 2% cho là quá đáng lúc đầu, nhưng mà bây giờ đã thực hiện với cái tình thế hiện đó. Nhưng nhờ mà lúc đó thẳng nóng đưa một cái sáng kiến đó để họ xuyên tạc đủ thứ, thì giờ tới ngày hôm nay đó thì cũng cố xuyên tạc thì những điều đó. Thì mà hiện tại bây giờ thì Tổng thống Trump muốn rằng là họ phải tăng ngân sách và một nữa. Đó là những ông điều đưa nêu lên đó. Và chúng ta làm điều đó là ví dụ cơ nó giữ cái trước chất mạnh mẽ tại bộ phòng giới giữa lãnh đạo của Tổng thống Trump để đảm bảo rằng chúng ta đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình. Ví dụ tuyệt vời là đóng tàu, chúng ta cần tăng đáng kể đóng tàu và tàu ngầm, cũng như là chính những cái làm đó. Và ông muốn rằng khi mà có những hợp đồng buôn bán đó, thay vì buôn bán đã đợi tới 7 năm sau, thì ông nói giờ nhất định phải trong vòng 2 năm phải có để làm chuyện đó, để đáp ứng được cái nhu cầu. Đó là những cái điều mà ông nêu lên. Thì còn riêng về cái phó tổng thống Xi Jinping á, thì cái trong bài diễn văn ông cũng rất là hay, toàn rất hay không, phải không? Yeah. Những cái anh được đưa mong tránh là tôi đã nghe rất nhiều về những gì các bạn cần bảo vệ, nhưng điều đó có vẻ hơi kém rõ ràng đối với tôi, và chắc chắn đối với công dân Âu Châu đó là chính xác, là các bạn đang tự bảo vệ mình vì điều gì. Tầm nhìn tích cực nào thúc đẩy để hiệp ước chung chúng ta đều tin điều đó là quan trọng. Nếu các bạn chạy đua vì sợ cử tri chính mình thì nước Mỹ không thể làm gì cho các bạn. Các bạn không thể giành được nhiệm vụ dân chủ bằng cách kiểm duyệt đối thủ, bỏ tù họ. Do đó là lãnh đạo phe đối lập hay một cơ đốc giáo nhân khiêm nhường cầu nguyện trong nhà riêng của mình, hay một nhà báo cố gắng đưa tin tức. Tôi tin rằng mọi việc gạt bỏ mọi người, gạt bỏ mối quan tâm của họ, hoặc tệ hơn nữa là đóng cửa phương tiện truyền thông, đóng cửa các cuộc bầu cử, hoặc loại mọi người ra khỏi tiến trình chính trị thì không bao giờ được gì. Trên thực tế đó chắc chắn là phá hủy cái nền dân chủ. Dạ. Thì đó thì đại khái là nhiều lắm. Khi nêu lên một giải chánh thì ông nói cái mối, tuy nhiên mối đe dọa mà tôi lo lắng nhất đối với Âu Châu không phải là Nga, cũng không phải là Trung Cộng, không phải bất kỳ thế lực nào bên nào khác, mà điều đó tôi lo lắng là mối đe dọa từ bên trong. Sự thoái lui của Âu Châu khỏi một số giá trị cơ bản nhất của mình, những giá trị đó được chia sẻ bởi Hoa Kỳ, đó là cái giá trị tự do dân chủ. Thì đó, thì ông nêu lên những cái khuyết điểm vấn đề đó, bởi vì sở dĩ là có cái những cái như tại Đức á, trong cuộc họp mà an ninh á, thì thường đã cho những cái thành viên quốc hội được vô hết, thì nhưng mà thành viên quốc hội phe mà cực tả, phe cực hữu họ không cho vô. Và đây là chủ trương là phải lắng nghe những cái tiếng nói của người ta, chứ không thể làm cái điều đó. Thì ông mới nêu lên những cái sơ xuất mà của các quốc gia khác, cũng tỉ như là bên Anh hay là bên Thụy Điển, là có những cái chuyện mà giống như nói là Thụy Điển thì trong đó có vụ mà cách đây 2 năm mấy đó, có vụ mà những người bạn đó cái ra có vụ mà đốt cái kinh Koran của Hồi giáo đó, thấy không? Thì đi ra đó rồi thì lại có một người chết, và cái người này đi tham dự đó thì cũng nói là cầm bế kinh đó, thì lại cũng kết tội phạt lên là nói về đó là vì chính những cái chuyện làm đó là thế này thế kia thì bỏ tù ông đó. Rồi cũng tỷ như là ở bên Anh thì có một cái ông đó, ông đứng trước cái chỗ phá thai cách khoảng 50 thước, ông đứng thinh, ông đứng 3 phút, thì lính là hỏi ông làm gì đây, ông làm gì cầu nguyện, cái nói tôi cầu nguyện gì trước đây cái người bạn gái cũ tôi lại phá thai giết đây, tôi cầu nguyện cho cái đứa con của tôi nó cái gì đó, thì lại nói bên đây là phải đứng cách 200 mét, mà ông Đức Tông Viết là bị phạt, mà trong này không nói gì hết, cũng không la, không cản đỡ ai hết, nghe không? Cũng không nói ra tiếng nữa, chỉ là nhắm mặt lại cầu nguyện thôi. Nói mà về công phạt thì nói đó là những cái điều mà vi phạm cái quyền tự do tư tưởng và tự do do tín ngưỡng, là cũng như là tự do ngôn luận người ta. Đó là từ ngày thấy Âu Châu đi thoái hóa trên cái về cái quyền tự do dân chủ của người dân, cái đó cái điều đó là tác hại hơn là những cái khác, làm cho cái xã hội nó không còn mạnh được hơn. Đó là điều đó ông khuyên lên vậy. Vì vậy chúng ta hôm nay đến đây chỉ là quan sát dùng những đề nghị, cũng giống như ông ta lên án hình nghìn bản kinh đã khá phạt đó. Thì vì vậy hôm nay tôi đến đây không chỉ là một quan sát mà còn với một lời đề nghị, và cũng giống như chính quyền Biden có vẻ tuyệt vọng muốn im lặng những người nói lên suy nghĩ của mình, thì chính quyền Trump sẽ làm chính xác ngược lại đó. Nghĩa là mặc dù tôi không đồng ý những cái gì anh nói, nhưng mà tôi bảo vệ cái khi chịu của anh, chứ không phải là lên để mà tiệt tiêu để phủ mình đó. Thì ông nêu lên điểm đó thì bên kia cũng phản ứng ha. Đó là những cái điểm là cô nói đó thì nhiều lắm. Bởi vì nó thật sự cái bài này mà nên nói nguyên hết chương trình mình cũng không đủ, nhưng mà chương trình mình thì nó có giới hạn.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh, thì cái ngày 13 tháng 2 đó, Tổng thống Donald Trump đã giao cho nhóm kinh tế của ông lập kế hoạch áp thuế quan đối với cái mọi quốc gia đánh thuế hàng hóa Hoa Kỳ, làm gia tăng nguy cơ về cuộc chiến thương mại toàn cầu với các đồng minh lẫn đối thủ của Hoa Kỳ. AFP dẫn lời giới phân tích cho rằng kế hoạch áp thuế đối ứng của Tổng thống Trump có thể mang lại một loại cuộc đàm phán về thuế, nhưng cũng thể làm tăng nguy cơ trả đũa. Họ cảnh báo kế hoạch mới của ông Trump có thể dẫn đến việc tăng thuế quan rộng rãi đối với các nền kinh tế thị trường mới nổi như là Ấn Độ và Thái Lan. Đây là những nền kinh tế có xu hướng áp mức thuế quan thực tế cao hơn đối với các sản phẩm Hoa Kỳ. Mời anh nhận định sự việc này ạ.
Thì anh thấy chính sách dùng thuế quan chỉ là diễn trong chiến thuật đàm phán thương lượng ngoại giao trên nhiều lĩnh vực mà Tổng thống Trump thường áp dụng, phải không? Thì anh thấy ông muốn buộc những quốc gia đồng minh cũng như là đối tác phải chấp nhận chính sách đối ngoại của Kỳ trong mọi lĩnh vực, nhất là những đồng minh thân cận, là cho thấy rõ rằng là cái nguy hại hiện tại bây giờ đó là vấn đề tôn cộng. Thành thử các anh nãy trở lại đại lại đó, thì trong cái phần đó họ nói rõ rằng là Hoa Kỳ, Âu Châu phải tự lực mà lo bảo vệ an ninh họ, mà và Hoa Kỳ cũng không có phải rút cái đó, nhưng mà dùng nỗ lực bây giờ để mà đối phó cái sự mà nguy hại của tôn cộng hơn. Nói chuyện chỗ đó đó, thì về cái chiến thuật đối với thế quan này cũng vậy đó. Thì Tổng thống Trump mới để cho mấy cái người này đó là biết rằng là Trung Cộng hiện được họ lợi dụng cái sân sau của Hoa Kỳ để mà xâm nhập vào thị trường của Hoa Kỳ, mà họ tránh những cái thế quan lợi dụng đó. Thành thử ra cô thấy đó là buộc, mà cái biển này đó thì ông mới đi đưa cái thế quan mà để chính sách để mà thương lượng. Thì riêng về cũng như đối với Canada và Mexico mà cũng họ phải đạo thở thuận an ninh biên giới mà để mà ngăn chặn cái loại mà thuốc Benzedrine giết người đó và những nhập cư bất pháp, mà thứ hai đến đồng ý là mỗi bên đều lên đã tăng 10.000 quân để mà bảo vệ an ninh đó, thì mới Mỹ mới delay lại 30 ngày để mà có thời gian để thương lượng. Thì riêng về bên Tổng thống Trump tiếp tục phàn nàn về ca tên nhiều mặt trận từ an ninh biên giới đến thâm tục thương mại. Ông cũng nhiều lần tuyên bố rằng Hoa Kỳ không cần bất cứ thứ gì từ quốc gia láng giềng phía Bắc. Do đó sau đó thì phái Canada đã cử một phái đoàn 13 thủ hiến các tỉnh bang đến Washington trong tuần rồi đó. Thì họ sẽ gặp những các viên chức hành pháp và lập pháp của lưỡng đảng và các tổ chức nghiên cứu chiến lược think tank. Thì sau khi phái đoàn rời Hoa Kỳ thì họ tuyên bố rằng phái đoàn hoàn toàn ủng hộ chiến lược của Tổng thống Trump và sẽ chặn đứng mọi âm mưu thông tính chiến lược kinh tế sân sau của Hoa Kỳ và cùng nhau chống lại kẻ thù kinh tế là Trung Cộng. Thì trong cái gọi đó thì cô thấy đó, cái chiến lược Tổng thống Trump vậy, cũng như là trong cái tuần rồi đó, thì có cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Trump hôm thứ Năm để bắt đầu cuộc đàm phán nhằm cuộc thỏa thuận thương mại sớm để giải quyết bế tắc mà về thuế quan mà New Delhi hứa sẽ mua thêm dầu khí đốt và thiết bị quân sự để mà chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Thì bởi vì cô biết cái nhập cư rồi đó, không phải chỉ riêng là Việt Nam Mỹ đâu mà cùng cấp thế giới nước nào cũng có dân vô nhập cư vô kỳ hết á, thì kia cũng sẽ nhận lại nhưng nhập cư Pháp trở về Ấn Độ. Thì ngoài ra đó thì cũng phải đạt những thỏa thuận về thuế quan, bởi vì cô biết có những cái thuế quan mà trong khi họ qua bên Hoa Kỳ đó thì chỉ lấy có 2%, 2-3% thuế thôi, mà lại hàng hóa Hoa Kỳ thì Ấn Độ tới 12%, thì giờ phải quân bình lợi chứ không phải vấn đề đó. Điểm thứ hai á, là về cán cân mậu dịch thì Ấn Độ họ cũng hứa là để là quân bình lợi cái cán cân mậu dịch bằng cách là họ sẽ tăng lên 25 tỷ đô la trong tương lai mà để mà mua những dầu khí của Hoa Kỳ cũng như là những khí tài quân sự, tất cả làm sao để mà quân bình mậu dịch. Bởi vì hiện giờ cái cán cân thương mại đó là mất quân bình là 45.6 tỷ đô la hàng năm. Thì đó thì ông hướng hẹn sẽ làm vậy đó. Từ riêng về hỏi trong đó cô nói có Thái Lan đó, thì Thái Lan bên kia mặc dù chưa có gì nhưng mà họ cũng dẫn gửi cho cái bộ trưởng thương mại Thái Lan đã đến để đến Hoa Kỳ để mà có thể thương lượng trước khi trừng phạt, và họ cũng cho biết rằng là họ cũng cố gắng để họ quân bình mậu dịch trở lại chứ để khỏi và bị cái vụ thuế quan mà Hoa Kỳ đã đặt ra. Thấy không? Đó làm đó thì cũng tỷ như là có đối với bình anh cũng mới đọc cái tin mới đó. Tỷ như cái hãng Nissan của Nhật Bản là mới tuyên bố là có thể họ phải di dời cái sản xuất của Hoa Kỳ để tránh trường hợp mà thuế đó. Thì cô thấy là những cái điều mà chiến dịch mà thuế quan của Tổng thống Trump nó đưa đến hiệu quả rất là nhiều. Thì anh đang nghĩ trong tương lai mà giờ đến bên Âu Châu cũng vậy. Mà nếu giờ đó thì những hãng xưởng sản xuất xe hơi của Đức mà muốn khỏi cái thuế quan đó thì cũng phải về đầu tư bên Hoa Kỳ. Đó là nhiều vấn đề. Thành ra cái chính sách thuế quan đó nhìn tầm cái hướng chiều hướng đó cơ.
Dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, còn cái chuyện mà ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ngày 12 tháng 2 cho biết là Tổng thống Donald Trump quyết tâm bảo đảm tất cả các công dân Hoa Kỳ bị giam giữ tại Nga đều sẽ được trả tự do. Thì ông Rubio đưa ra tuyên bố trên sau khi Moscow ngày 11 tháng 2 đã trả tự do cho công dân Hoa Kỳ là Mark Fogel, một cựu nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga bị kết án 14 năm tù vì tội buôn bán ma túy. Từng là một giáo viên đến từ Pennsylvania, ông Fogel bị bắt giữ tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow vào tháng 8 năm 2021. Sau khi bị mất quyền miễn trừ ngoại giao trước đó, các quan chức chính quyền ở Moscow đã tìm thấy cần sa trong người ông Fogel, dù ông nói đó chỉ là thuốc kê đơn. Hiện tại thì ít nhất có 9 người Hoa Kỳ vẫn bị đang giam giữ tại Nga với nhiều cáo buộc khác nhau, từ hoạt động gián điệp, phạm tội liên quan đến ma túy, tới cáo buộc tấn công. Thì theo anh, đây có phải là dấu hiệu tốt mở đầu cho cuộc đàm phán cho Ukraine, Nga và Hoa Kỳ không thưa anh?
Hẳn nhiên cô, nó nhiều cái vấn đề. Bởi vì thật sự khi cô biết á, là cái cương quyết và mạnh á, thì dễ thuyết phục cái thù cũng như là đối tác hơn. Cô thấy không? Yeah. Tỷ dân hạn cái kiểu mà vừa đánh vừa rung giống như Biden nó thì đương nhiên đối thủ họ đâu có sợ. Thành là lúc làm là không có thương lượng gì được hết. Còn Tổng thống Trump thì đã có sự cương quyết thì cái đối thủ họ phải dè dặt. Và họ, cái này không phải kiểu mà me mà ông này hãy nói là làm, thấy không? Thành thử cái tỷ như cô thấy cái nhiệm kỳ đầu mà Tổng thống Trump đó thì ông rất là quan tâm đối với mọi công dân Hoa Kỳ, họ không bỏ sót ai á. Nhiều công dân Hoa Kỳ bị các quốc gia đối nghịch bắt là Putin, thì giống như trường hợp mà lúc đó một cựu chiến binh hải quân Hoa Kỳ đến thăm Iran bởi vì có quen một người bạn đó qua đó thì nó gà ở đây, nó bắt lại vậy nó kêu án tù tới 10, mà tổng thống tôi lên rồi đó thì tổng đó là đã can thiệp và để cho nó phải thả ra là ngày 4 tháng 20, thì tổ lấy một cái người mà của bác sĩ gốc Iran mà bị kết án 2018 vì xâm phạm lệnh xuất khẩu. Để bởi vì lúc cô anh này là cấm vận bên Iran đó, cô hiểu không?
Dạ.
Mà ông này ông làm đó thì bị bắt, thì đã trao đổi đó. Thì đại khái là tổng thống Trump là không bỏ rơi bất cứ một cô dân nào hết trong lĩnh vực nào. Thì ông mới lên, cô thấy trách nhiệm ông lên mới chưa tới 3 tuần, phải không?
Dạ.
Đó. Thì đó là ông đã chỉ quan tâm đến rất là nhiều vấn đề, cả ngay những người mà bị con tin ở các quốc gia khác. Thì tỷ như cái ông mà cô nói về thả về đó, thì đó cực kỳ mà ông có rally ở tại Pennsylvania. Thì có người để nêu tên ông bà kia, bên nêu tên đứa con trai bà bị mà nhốt là ông giáo sư này nè.
Yeah.
Thì ông Trump lúc hứa rồi, nếu tôi đắc cử tôi sẽ đem người để tới về. Thì ông lên thì ông ngay có từng mấy tuần đầu là ông đã giải quyết lời hứa mà khi ông tranh cử thì đó. Đó là nhớ. Thành thử cái chuyện mà nói còn bao nhiêu người nữa hứa đó, thì anh nghĩ rằng ông sẽ thực hiện để trao đổi hoặc là áp lực thế nào đó để mà đem người ra về. Nhưng mà có tuyệt đối ông tôi cũng bao giờ dùng tiền để chuộc hết, cô nhớ cho đó.
Dạ, dạ, dạ. Dạ, ông nhận ông đồng phán giỏi quá, ông hay quá. Vâng, vâng thưa anh, thì còn ông Elon Musk này, đây là ông tỷ phú giàu nhất hành tinh đây, đã lên tiếng kêu gọi đóng cửa hai cơ quan truyền thông do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ là đài phát thanh châu Âu tự do là AFERL và đài tiếng nói Hoa Kỳ là VOA. Thì đáp lại bình luận của ông Richard Grenell, đặc phái viên tổng thống Hoa Kỳ về các sứ mệnh đặc biệt, thì ông Musk đã viết trên mạng xã hội X: đúng vậy, hãy đóng cửa chúng, châu Âu giờ đã tự do, không ai lắng nghe cái đài này nữa. Và đài phát thanh châu Âu tự do và đài tiếng nói Hoa Kỳ là các cơ quan truyền thông do người dân Mỹ trả tiền, đó là những phương tiện truyền thông do nhà nước sở hữu. Ông Grenell được cho là đã phát biểu như vậy vào ngày 9 tháng 2 với tư cách là người đứng đầu ở ban hiệu suất chính phủ là DOJ. Ông Musk đã thẳng thừng chỉ trích các khoản tiền thanh toán của liên bang cho những tổ chức truyền thông như Politico, AP và The New York Times, coi đó là cách sử dụng không hiệu quả tiền của người nộp thuế, thì đồng thời đang xúc tiến các động thái giải thể. Xin anh nhận định về việc này như thế nào ạ?
Đúng rồi cô, thì bởi vì đặt nhờ cái ông Elon Musk, cái cơ quan mà hiệu quả cái chính phủ đó, em làm rất là nhiều và cũng phản ứng bên cận dân chủ là la làng đòi biểu tình chống đối luôn ha. Thì đây là thật sự lại là chỉ tác cảm động đâm lầy tên mà những chị đạo ông Tùm nói đây ha.
Yeah.
Thì về nói về cái đài truyền thanh này đó, thì anh thấy đó, cái trong thời chiến tranh lạnh giữa thế giới tự do và cộng sản để phá vỡ màn bức màn chắc bưng bít tin tức đó, thì lúc đó Hoa Kỳ mới lập được cái hai cái đài phát thanh, cái làn sóng phóng ngắn của tự do Âu Châu tự do và đài World. Sau này đó mới 2005 thì lại có cái đài Á Châu tự do, đại khái lên này muốn để mà truyền bá tư tưởng và tin tức để cho người dân tấm bưng bít sau bức màn chắc. Nhưng mà giờ hiện tại giờ á thì cô biết cái internet vậy ha, thì bên chế độ đó không bùng bít được nữa. Thì sao chiến tranh lạnh coi như quốc gia thế giới sống chung hòa bình, nhất là chính sách toàn cầu hóa của tổng thống Clinton, thì coi như cái làn ranh đó nó không còn nữa. Đó là những điểm thành ra cái nhu cầu của các đại đó không có nhu cầu.
Yeah.
Ngoài ra đó giờ vấn đề mà để mà tiết kiệm ngân sách thì cái chuyện mà cắt giảm cái đài voi đó thì sau này thì nó cũng không có đi hướng như lúc đầu nữa. Thì cái đó thì thành thử cái thôi. Và cái chuyện mà nó đóng mà không, anh không có ý kiến quyền đó của chính quyền mình, không anh không biết ý kiến gì là nên đóng hay không.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ và cũng là lúc đã thời gian đã hết rồi anh. Hành Dung cảm ơn anh nha, và bây giờ hẹn gặp anh lại tuần sau.
Rồi, cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý khán giả để theo dõi phần hội lượng của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Kia là rừng sâu âm u. trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Dừng ra về